Chào mừng quý vị đến với buổi trò chuyện hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cái thế giới rất là sôi động của các địa điểm biểu diễn và cabaret tại Paris. Paris thì nổi tiếng về văn hóa rồi, và sân khấu của nó chính là một phần quan trọng làm nên cái danh tiếng đó đấy.
Vâng.
Hôm nay thì chúng ta có một cái danh sách khá là chi tiết về các nhà hát này, phòng hòa nhạc, rồi quán cabaret nữa.
Đúng vậy.
Từ những cái tên mà ai cũng biết đến những nơi có lẽ là ít người biết hơn. Mục tiêu không chỉ là liệt kê đâu, mà chúng ta sẽ thử tìm hiểu xem cái sự đa dạng này nó nói lên điều gì về đời sống giải trí của Paris.
Vâng, nhìn vào danh sách này thì cái điều đầu tiên mà gây ấn tượng mạnh chính là sự phong phú và đa dạng của nó. Nó không chỉ có những nơi đang hoạt động đâu, mà còn có cả những địa điểm đã từng rất nổi tiếng hoặc là đã thay đổi công năng rồi. Thực sự là một bức tranh khá là toàn cảnh.
Hay quá, vậy mình bắt đầu với những nơi quy mô lớn trước đi nhỉ? Ví dụ như là các nhà thi đấu rất hiện đại như Arco Hotels Arena này, rồi Arena Porte de la Chapelle hay là Le Zénith Paris La Villette. Mấy chỗ này thì thường diễn ra các tour lưu diễn quốc tế lớn đấy.
Chính xác, rồi còn các phòng hòa nhạc có lịch sử lâu đời và rất uy tín, ví dụ như L'Olympia.
À, L'Olympia, một nơi huyền thoại. Nghe nói không khí ở đó đặc biệt lắm.
Vâng, rất đặc biệt. Hay là San Playel thì lại nổi tiếng hơn với các buổi hòa nhạc cổ điển.
Rồi còn Palais de Congrès nữa chứ. Tuy là trung tâm hội nghị nhưng cũng tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, ca nhạc quan trọng mà.
Đúng rồi, không thể bỏ qua Palais de Congrès và Le Grand Rex nữa.
Le Grand Rex, kiến trúc Art Deco tuyệt đẹp.
Vâng, nó không chỉ là rạp chiếu phim đâu, mà còn là một phòng hòa nhạc rất lộng lẫy. Bản thân nó đã là một điểm tham quan rồi.
Tất nhiên rồi. Nhưng mà nhắc đến Dem Paris, chắc nhiều người sẽ nghĩ ngay đến cabaret nhỉ?
Chắc chắn rồi.
Danh sách này thì có đầy đủ các biểu tượng luôn. Moulin Rouge này, với cối xay gió đỏ đặc trưng.
Không thể nhầm lẫn được.
Rồi Lido de Paris trên đại lộ Champs-Élysées, dù gần đây hình như có chút thay đổi.
Vâng, có một số thay đổi về định hướng hoạt động.
Crazy Horse Saloon thì nổi tiếng với các màn trình diễn ánh sáng, vũ đạo độc đáo. Paradis Latin thì rất lâu đời. Cả Folie Bergère nữa. Cabaret ở đây thì mình hiểu không chỉ là ca hát đơn thuần đâu đúng không? Mà thường là cả một chương trình tạp kỹ.
Chính xác. Nó là tạp kỹ, kết hợp cả âm nhạc này, vũ đạo, đôi khi có cả hài kịch, ảo thuật nữa. Chúng không chỉ đơn thuần là nơi giải trí đâu, mà còn là một phần di sản văn hóa của Paris đấy.
Mỗi nơi lại có một phong cách riêng nữa chứ?
Đúng vậy. Ví dụ như Moulin Rouge thì vẫn giữ cái nhất cổ điển kiểu Pháp, nhiều vũ công, lông vũ. Trong khi Crazy Horse thì lại thiên về nghệ thuật hình thể và hiệu ứng thị giác hiện đại hơn.
À ha.
Đấy là sự đa dạng ngay trong cùng một thể loại đấy. Rồi bên cạnh đó còn có các nhà hát lớn khác như là Théâtre du Châtelet hay là Théâtre Mogador, thường chuyên về nhạc kịch và các vở diễn lớn.
Nhưng mà cái điều làm tôi thấy thực sự thú vị ý, là danh sách này nó không dừng lại ở những cái tên quen thuộc đó.
Vâng.
Nó còn hé lộ cả một thế giới các địa điểm nhỏ hơn, có lẽ là gần gũi hơn và đặc trưng hơn nhiều. Ví dụ như Au Lapin Agile ở Montmartre, nghe nói là một quán cabaret nhỏ, mộc mạc, rất là thơ.
Đúng rồi, rất đậm chất Montmartre. Hay là Le Caveau de la République, nơi này thì lại duy trì cái truyền thống chansonnier.
À, chansonnier là những nghệ sĩ hát những bài hát tự sự, châm biếm, xã hội kiểu vậy đúng không?
Vâng, đúng rồi. Thường là tự sáng tác, kể chuyện đời thường, rất là Pháp.
Và sự đa dạng nó còn thể hiện ở các câu lạc bộ nhạc sống nữa. Thầy có New Morning này.
À, New Morning thì là địa chỉ quen thuộc của người yêu nhạc jazz và blues rồi.
Rồi La Cigale, Le Bataclan, La Maroquinerie. Mấy chỗ này thì có vẻ là sân khấu cho nhạc rock, pop, indie nhỉ?
Chính xác. Rất nhiều ban nhạc quốc tế và Pháp biểu diễn ở đó.
Thật ấn tượng khi thấy cả những không gian biểu diễn nó độc đáo như là Le Bateau Phare hay là La Dame de Canton. Mấy chỗ này thực chất là tàu à?
Vâng, là những con tàu neo trên sông Seine đấy. Người ta cải tạo thành nơi biểu diễn nhạc sống. Rất thú vị.
Độc đáo thật. Hay là Point Éphémère ven kênh Saint-Martin.
Đúng rồi. Point Éphémère là một trung tâm văn hóa đa năng, có cả biểu diễn, triển lãm, workshop.
Danh sách này còn liệt kê cả những nơi rất đặc thù nữa cơ, như L'Antre Magique, chuyên về ảo thuật.
Vâng.
Thậm chí là cả các théâtre érotique như Le Chauchot, Le Showgirls.
À vâng, điều đó cho thấy một nỗ lực ghi nhận mọi khía cạnh của sân khấu Paris, dù là chính thống hay là bên lề hơn một chút.
Rồi còn có yếu tố lịch sử nữa chứ, có nhắc đến Le Chat Noir này.
Le Chat Noir, một huyền thoại cuối thế kỷ 19, tiếc là rời không còn nữa.
Đúng vậy, hoặc là L'Eldorado, từng là một music hall lớn, giờ thì thành Théâtre Comédia rồi.
Việc bao gồm cả những cái tên như vậy, những nơi đã biến mất hoặc thay đổi, nó giúp mình hình dung được cái sự biến đổi liên tục của cảnh quan văn hóa thành phố.
Vậy là bức tranh này nó phức tạp và phong phú hơn mình tưởng nhiều.
Chính xác. Việc mà tập hợp được một danh sách đa dạng như vậy, từ nhà hát quốc gia đến câu lạc bộ dưới tầng hầm, từ cabaret hào nhoáng đến sân khấu trên tàu, thực sự cho thấy một cái môi trường văn hóa cực kỳ sống động ở Paris. Dường như là mọi hình thức biểu diễn, từ cao cấp đến bình dân, từ truyền thống đến thử nghiệm, tất cả đều có chỗ đứng và cùng tồn tại.
Vậy thì tóm lại là Paris không chỉ có vài cái địa điểm biểu tượng đâu, mà thực sự là cả một sân khấu khổng lồ với vô vàn lựa chọn luôn.
Vâng.
Từ hòa nhạc hoành tráng đến chương trình cabaret thân mật, từ hài kịch đến đủ mọi thể loại nhạc sống.
Có thể nói rằng cái sự tồn tại song song và bền bỉ của vô số loại hình địa điểm này chính là minh chứng cho cái chiều sâu văn hóa và cả sự đầu tư không ngừng cho nghệ thuật biểu diễn của Paris nữa. Nó không chỉ phục vụ người dân địa phương đâu, mà còn là một thỏi nam châm hút tài năng và khán giả từ khắp thế giới đổ về.
Thực sự ấn tượng.
Và điều này nó khiến chúng ta phải suy ngẫm một chút đấy. Làm thế nào mà Paris lại có thể duy trì được một hệ sinh thái biểu diễn nó đa dạng và phong phú đến như vậy qua bao nhiêu thăng trầm lịch sử? Liệu cái khả năng mà nuôi dưỡng và dung chứa đồng thời nhiều loại hình nghệ thuật như thế, từ kinh điển đến độc đáo, có phải chính là yếu tố then chốt tạo nên cái sức hấp dẫn bền vững và cái vị thế trung tâm văn hóa toàn cầu của thành phố này hay không?